Ông Richard Evans, ông nói là thảm kịch của đời sống không phải là nó chấm dứt sớm quá, nhưng chúng ta đợi quá lâu để bắt đầu nó. Cái chữ nó là cái chữ đời sống đó quý vị. Ở tiếng Anh, quý vị nào đọc rành tiếng Anh hơn, quý vị có thể đọc ở dưới ở đây. Đó là lời nói của ông Richard Evans. Và lời nói của ông Hugo Crutches, ông này gọi là cha đẻ của international law, có nghĩa là cái luật pháp quốc tế mà hiện đại, modern international law, trong những ngày cuối cuộc đời của ông. Và ông nói là ông nói như thế này là: tôi không có hoàn thành một điều gì có ích lợi lâu dài trong cuộc đời của tôi. Chúng ta thấy và có nhiều người lắm, có nhiều người rất là nổi tiếng và họ sống trong một đời sống có thể nói là rất là giàu có, rất là thành công trong hầu như là mọi lĩnh vực. Nhưng mà đa số những người đó trong cuối cuộc đời của họ, họ có những cái lời rất là bi thương, là bởi vì họ không có một cái đời sống được ý nghĩa gì cả. Các ông bạn chị em có quý đời sống mình không? Có ai trong chúng ta không quý đời sống mình không? Chắc không ai dám giơ tay, quý vị phải không? Ai cũng quý đời sống mình cả, phải không? Đời sống rất là quan trọng, nhất là chúng ta chỉ sống có, nếu mà có cao lắm là 100 tuổi thôi, quý vị phải không? Ở đây cảm ơn Chúa cho có người 70-80 tuổi rồi, chưa tới 100, hy vọng Chúa cho đến 100 luôn mà vẫn khỏe. Nhưng mà cũng là 100 tuổi thôi, rất là nhanh, quý vị thấy thời gian qua rất là nhanh. Năm 75 tới bây giờ là chúng ta thấy qua rất là nhanh, đã hình như là 46 năm rồi phải không? Dạ, là những người qua năm 75, những người qua năm 80, 90 chúng ta thấy rất là nhanh. Thời gian chúng ta không có còn bao lâu nữa trên cuộc đời của chúng ta, cho nên chúng ta phải quý cái đời sống của chúng ta, quý vị phải không? Và khi chúng ta quý đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta phải có mục đích trong đời sống. Tại vì có ai, tất cả mọi người hồi nãy tôi nói đó, những người nổi tiếng cũng vậy, họ cũng quý đời sống của họ. Nhưng những cái ai cũng có mục đích trong đời sống cả. Tôi tin là như vậy, quý vị và tôi phải có mục đích trong đời sống mới được, quý vị phải không? Chứ không phải là muốn sống sao sống, chúng ta phải có cái mục đích trong đời sống. Nhưng mà cái mục đích trong đời sống chúng ta là cái gì? Và làm sao chúng ta có thể hoàn thành cái mục đích trong đời sống đó? Rất là quan trọng ở đây. Có nhiều cái mục đích trong đời sống chúng ta rất là cao thượng, rất là tốt, chứ không phải là không. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, nếu mà chúng ta chỉ có những mục đích trong đời sống chúng ta ở tạm thời này nó để liên quan đến những chuyện gì mà ở trên đời này thôi đó, giống như là có gia đình rồi sắm nhà sắm cửa sắm này nọ đó, thì nó cũng là bình thường thôi. Tất cả những điều này rồi nó cũng sẽ qua đi không còn nữa, phải không quý vị? Nhưng mà đời sống chúng ta không phải chỉ có thân xác thôi, chúng ta có linh hồn của mình nữa. Chúng ta sẽ có cái sự sống đời đời, mà cái sự sống đời đời của mình giống như Kinh Thánh nói đó, cái quan trọng là cái sự sống đời đời mình ở đâu mới là quan trọng. Cho nên mình phải chuẩn bị, mình phải có cái mục đích trong đời sống đó. Tất cả chúng ta ở đây, chúng ta đều có cái mục đích đó, chúng ta sống ở trong Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là cái mục đích mà chúng ta sống á, là sống trong sự yêu thương, trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời, trong sự yêu thương nhau, trong sự yêu thương nhân loại nữa. Chúng ta trở lại cái phần Kinh Thánh bữa nay, chúng ta đã nghe cô Lan điểm đọc cho chúng ta thấy, để chúng ta thấy xem thử coi là sứ đồ Phi-a-rơ đó, ông dùng những cái câu Kinh Thánh này rất là ngắn gọn, và ba cái câu cuối cùng từ câu số 10 đến câu số 12 đó, thì ông lấy lại từ là lấy Chúa soi sáng ông để ông nhớ lại lời của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 34 từ câu 12 đến câu 16, để dạy chúng ta phải biết yêu đời sống của mình. Chúng ta quý đời sống, chúng ta phải yêu đời sống của mình, và chúng ta phải hoàn thành cái mục đích mà chúng ta quý đời sống của chúng ta. Cho nên cái đề tài chúng ta bữa nay chúng ta học đó, như nãy tôi để đề tài là hoàn thành cái mục đích của đời sống, hoàn thành cái mục đích của đời sống ở đây. Chúng ta để ý là cái điểm cái câu Kinh Thánh mà câu số 8 á, cái chữ rút lại đó, tiếng Anh gọi là finally. Rút lại ở đây mang ý nghĩa là có nghĩa là tất cả những gì ông đã nói trong cái những đoạn trước đó, phần trước đó, thì ông đã rút lại finally. Không có nghĩa rằng là ông chấm dứt chỗ này, tại vì sau cái phần này đó còn tới hơn 2 đoạn Kinh Thánh nữa. Nhưng mà ông để cái chữ mà giống kết luận, cái rút lại ở trong cái phần giữa này đó, cho chúng ta thấy là tất cả những gì chúng ta học hỏi trong những ngày vừa qua về tình yêu thương gia đình, về chúng ta thuận phục những người giáo quyền, những người có quyền hành ở bên ngoài, tất cả mọi người. Chúng ta có nhiều cái chúng ta đọc lại Kinh Thánh đó, chúng ta thấy thì ông nói rút lại. Rút lại là cái điều rất là quan trọng. Cái đây là trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy chúng ta đọc phần Kinh Thánh khi mà nó rút lại hay là finally đó, thì chúng ta thấy là đây là một cái điểm rất là quan trọng mà các đầy tớ của Chúa được Chúa soi dẫn để viết, và nhất là trong cái phần Kinh Thánh này, Sứ đồ Phêrô nó rõ ràng chúng ta đây rút lại hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Ở đây chúng ta để ý rất là quan trọng ở đây. Trong cái phần Kinh Thánh này đó, cái điểm đầu tiên chúng ta cần phải học đó, đó là cái điểm thứ nhất tôi quên để dưới đây đó. Điểm thứ nhất là chúng ta phải yêu thương nhau, yêu thương anh chị em mình. Rút lại hết thảy anh em, ở đây là nói ông đang viết bức thư này nói cho các tín đồ ngày xưa trên ngày hôm nay, hết thảy anh em trong gia đình của Chúa, chúng ta phải yêu thương nhau. Và ông dùng có 5 cái tính từ để ông cho chúng ta, ông mô tả cái tình yêu thương như thế nào ở trong mình Kinh Thánh này. Cái phần thứ nhất đó là ở trong chúng ta thấy cái chữ là ông để, tôi xin phép đi qua cái phần này. Hình như tôi bị mất cái, nhưng mà anyway, cái phần thứ nhất đó là Führer cho chúng ta thấy là phải đồng lòng. Phải đồng lòng, tôi có gạch dưới đó, phải đồng lòng, cái tiếng Anh gọi là live in harmony, nghĩa là chúng ta cùng có một cái tâm trí, cùng có một cái tâm tình. Đây không phải nói đến cái sự suy nghĩ của chúng ta đều giống nhau hết, hay là cái cách chúng ta giống nhau hết, nhưng mà ông muốn nói chúng ta là giống như là cái bản nhạc giao hưởng đó, symphony đó, bản nhạc giao hưởng quý vị biết rồi ha, có đầy đủ cái, thỉnh thoảng tôi cũng nói cho quý vị, đầy đủ cái dụng cụ âm nhạc cả, đầy đủ dụng cụ âm nhạc cả, mỗi người đều có cái cách chơi đàn khác nhau, và chơi họ chơi đàn khác nhau, nhưng mà họ dựa vào, họ nhìn vào, họ thấy cái điều đó, thì chúng ta để ý rất là quan trọng ở đây, đó là họ phải làm sao hòa hợp với nhau để cho cái bài nhạc giao hưởng mà nhạc sĩ đó ghi ra nó trở thành một cái gọi là tuyệt tác luôn đó quý vị. Ở đây quý vị nếu mà có thời giờ mà quý vị có thể đọc xem lại cái mấy nhạc giao hưởng rất là đặc biệt ở đây, nghe rất là hay, thưa các ông bạn chị em. Cho nên cái ý trong đây nó nói đồng lòng, có nghĩa là live in harmony, chúng ta phải hòa thuận với nhau, những chúng ta hòa hợp với nhau. Cho nên chúng ta để ý rất là quan trọng. Và cái điểm thứ hai là ông nói là đầy sự thương xót ở đây. Đầy sự thương xót là tiếng Anh là be sympathetic, nghĩa là chúng ta phải mang gánh nặng cho nhau. Mang gánh nặng cho nhau. Khi một người đau thì cả tất cả đều phải đau. Chúng ta khóc với kẻ khóc, chúng ta vui với kẻ vui, trong Kinh Thánh nói rõ ràng phải không? Thì giống như tiếng Việt chúng ta có nói là một con ngựa đau thì cả tàu thì sao? Và bỏ không có ăn, bỏ cỏ là có nghĩa là cả một người trong gia đình mà có điều gì, cả chúng ta có cái lòng thương cảm đó. Cho nên đây là cái ý nghĩa rất là hay. Yêu thương nhau là như vậy quý vị, thì chúng ta phải hòa hợp với nhau, cho dù chúng ta khác nhau, chúng ta có cái tư tưởng khác nhau, chúng ta giống như tôi nói là chơi đàn khác nhau, mà chúng ta phải hòa hợp để thành một cái bản nhạc rất là tuyệt vời ở đây. Và chúng ta phải có cái sự thương xót với nhau, là mang gánh nặng cho nhau. Cái điểm thứ ba là chúng ta phải yêu thương nhau vì là anh chị em trong Chúa. Ở trong gia đình thì chúng ta phải yêu thương nhau, phải không? Trong gia đình cha mẹ con cái, nhất là anh chị em, chúng ta phải quý nhau, thương nhau, cho dù chúng ta có như thế nào đi nữa, là người như cái tánh hạnh mình như thế nào nữa, nhưng mà là cuối cùng rồi, có bất đồng ý kiến gì đi nữa, nhưng mà cuối cùng cái ngày giống như là cái giờ cuối trong ngày rồi, họp lại trong gia đình thì chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta phải yêu thương nhau. Và cái điểm thứ tư là chúng ta phải có lòng nhân từ, be compassionate. Trong cái thế giới cổ xưa đó, người ta có cái cảm giác gọi là chắc ẩn trong lòng với nhau, tiếng Anh gọi là felt with their bowels. Thì hôm nay chúng ta có cái cảm giác với cái tấm lòng là, cho nên chúng ta có thể nói là chúng ta phải be good hearted, có nghĩa là chúng ta phải có tấm lòng yêu thương ở trong chắc ẩn trong tâm hồn chúng ta, mà chúng ta chẳng những yêu Đức Chúa Trời như Chúa yêu chúng ta, và Chúa dạy chúng ta là phải yêu những kẻ lân cận mình, hay là yêu anh em mình giống như Chúa yêu họ đấy, phải không? Cho nên rồi cái tính từ cuối cùng đó là phải có sự khiêm nhường ở đây, be humble. Cho nên cái từ này dùng ở trong cái thờ mà lúc mà các sứ đồ viết Kinh Thánh đó, để nói đến những cái người có tấm lòng như là, hay là suy nghĩ như một người đầy tớ đó, sẵn sàng hạ lòng khiêm cung để mà có thể làm theo lời của chủ mình hướng dẫn. Có nghĩa mình hạ lòng khiêm cung, mình phải có tinh thần khiêm nhu, khiêm nhường đối với nhau. Thưa các ông bạn chị em, mỗi người trong chúng ta đều có cái như tôi nói đó, mỗi người chúng ta đến từ những gia đình khác nhau ở quê hương Việt Nam, những cái vùng miền khác nhau, chúng ta đến những cái giai cấp khác nhau, chúng ta có cái tư tưởng suy nghĩ khác nhau, nhưng mà rốt lại ở trong Chúa là chúng ta đều như nhau cả. Chúng ta nhớ điều đó. Trước mặt Chúa không ai hơn ai cả. Đối với Chúa là như vậy, thưa các ông bạn chị em. Cho nên đó là cái điều phước hạnh, một chút xíu tôi sẽ nói chỗ này nữa. Đó là đó là chỉ có ở trong Chúa có mà thôi. Thật sự nếu mà chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta phải đối xử như vậy. Chúa nói là mỗi chi thể phải lo tưởng cho nhau, để cho cái thân thể của Đấng Christ, có nghĩa là hội thánh của Chúa đó, trở nên một cái thân thể khỏe mạnh ở trong Chúa, phải không? Mà Chúa có thể xây dựng cái thân thể của Chúa qua mỗi chi thể là chúng ta, thưa các ông bạn chị em ơi. Cho nên để làm điều này đó, đòi hỏi chúng ta thứ nhất là chúng ta phải quý đời sống của mình. You have to love your life. Chúng ta phải quý cái cuộc đời ở trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cũng quý đời sống của nhiều người khác nữa, nhất là anh em chị em của chúng ta trong hội thánh. Amen. Đó điều rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Ông Philip Yancey đó, ông này rất là nổi tiếng, như tôi mấy lần trước tôi cũng có chia sẻ đó, ở trong tờ báo Christianity Today đó, là Cơ Đốc Giáo Ngày Hôm Nay đó, thì vài năm trước ông hồi tưởng lại một lần ông nói chuyện với một vị mục sư từ Ấn Độ. Là cái người này đã nói, ông mục sư đã nói là đa số những gì xảy ra trong hội thánh Cơ Đốc Giáo đó bao gồm những phép lạ, có thể sao lại, có nghĩa là có thể copy lại trong những cái hội chúng của Hồi giáo hoặc là Ấn Độ giáo. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây đó, trong Cơ Đốc Giáo đó, là có đầy đủ thành phần hết, có đủ loại thành phần như nãy tôi chia sẻ với quý vị đó, là đầy giai cấp hay là về vấn đề gia đình như thế nào, ngôn ngữ như thế nào đó, tất cả trong đó có cái sự hỗn hợp ở trong đó, nhưng mà có cái sự hòa hợp, có cái sự yêu thương ở trong đó. Và ông Philip Yancey ông nhớ lại, ông nói là như vậy. Cho nên ông nói cái tính đa dạng làm cho đời sống phức tạp hơn, nhưng mà thay vì đơn giản hơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì cái lý do này mà chúng ta có cái khuynh hướng là nhiều khi đó, nhiều người ở ngoài đời đó mà hoặc là không có thật sự tin Chúa đó, là có cái khuynh hướng mình giống như mình có cái circle, mình bao quay, mình làm chung quanh, có cái hàng rào đó để ngăn cản mình không có thể đến với những người khác. Và chúng ta nhìn cái giai cấp, chúng ta so sánh những cái điều này điều kia đối với mọi người, thì làm cho chúng ta không có thể đến gần với nhau được. Nhưng mà ở trong gia đình của Chúa, ở trong hội chúng của Chúa, ở trong đền thờ của Chúa là những nơi mà không có những cái rào cản đó, không có rào cản của giai cấp, không có rào cản về bất cứ vấn đề nào chúng ta đến. Tại vì ở Ấn Độ, ông sư Ấn Độ này nói là bên cạnh trong nhà thờ có những người lớn tuổi cầm cái bình hơi, già rồi, lớn tuổi rồi phải cầm cái bình hơi oxy để thở, bên cạnh đó có những người mẹ, có những người trẻ ngồi bên đó, có những em đang bú khóc la như vậy, nhưng mà tất cả họ đều tập trung để thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời, và nghe lời một sư giảng. Và đó là cái điều đặc biệt, đây là phép lạ, như là ông Philip Yancey ông nói là như vậy, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng cái điểm thứ nhất, Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu chết trên thập tự giá không riêng cho chúng ta, mà Kinh Thánh nói là Chúa chết cho mọi người. Chúa chết cho mọi người vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, phải không? Cho nên Chúa chết cho mọi người, và mọi người đều là được Chúa dựng nên, mỗi linh hồn đều quý giá trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta yêu quý linh hồn mình, yêu quý đời sống mình, thì chúng ta cũng phải yêu quý những linh hồn mà Chúa đã dựng nên, thưa luôn thưa các bạn chị em, nhất là anh em chị em trong Chúa với nhau nữa, quý vị. Cho nên rất là quan trọng ở đây. Đó là lý do tại sao quý vị phải suy nghĩ điều này một cách sâu sắc, có nghĩa là nó dầm thấm trong cuộc đời của mình. Để rồi nhiều khi, dĩ nhiên tôi nói đó, con người mình thỉnh thoảng mình có những cái yếu đuối, mà lỡ lờ nói cái gì đó thì mình thông cảm, mình yêu thương, mình tha thứ. Hay là có những cái gì mình thấy hơi khó chịu xíu, không sao, mình mỗi người mỗi khác mà, quý vị phải không? Cho nên mình yêu thương, mình thông cảm nhiều hơn, thay vì mình sẽ có những cái sự đoán xét hay là những sự dèm chê, những cái sự chỉ trích. Cái điều đó là không phải ở trong nhà thờ, trong hội thánh của Chúa được. Lời Chúa nói dạy như vậy. Amen. Cho nên rất là quan trọng. Bởi vì trong Ephesos đoạn 2 câu 14 câu 15 nói là vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài mà thôi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Trong Kinh Thánh nó rất là rõ ràng đây, thưa các ông bạn chị em. Vì đó là những cái phước hạnh mà trở nên một phần tử trong gia đình của hội thánh của Chúa, hay là một phần của thân thể của Đấng Christ. Thưa các ông bà anh chị em, cho dù chúng ta có những khác biệt trong cách sống, lối suy nghĩ vân vân và vân vân, nhưng khi chúng ta học cái cách mà chấp nhận nhau đó, thông cảm cho nhau đó, thì cái sự hòa thuận sẽ xảy ra nhiều hơn ở trong hội đoàn hay là hội thánh của Chúa, ở trong cộng đồng của Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên nói tóm lại, thưa quý vị, nếu chúng ta yêu đời sống chúng ta thì chúng ta phải yêu thương người khác, và đặc biệt là chúng ta phải yêu thương anh chị em mình. Ở trong Kinh Thánh, trong cái câu số 8 hồi nãy tôi đọc cho quý vị rất là đặc quan trọng. Cái điểm thứ nhì là đặc biệt hơn, cao thượng hơn nữa, là cái điểm rất là khó: yêu thương kẻ thù nghịch mình. Yêu thương kẻ thù nghịch mình, cái chuyện này là ở ngoài đời không có rồi đó. Ai yêu mình yêu lại, ai ghét mình ghét lại, đó không? Làm điều gì mình trả đũa lại, đó không? Làm ơn trở lại. Rồi có nhiều khi mình làm ơn bị mất quán nữa, phải không chú quý vị, phải không? Rồi là đó là cái chuyện ngoài đời rồi, cái chuyện mà người ta quá ích kỷ rồi thì nó xảy ra. Nhưng mà trong Chúa không phải như vậy. Chúa nói là chẳng những mình yêu mình rồi, đó là cái chuyện bình thường, ai mà không yêu thương mình, phải không? Rồi mình yêu anh chị em mình là cái chuyện cũng không khó. Nó khó hơn là yêu mình, nhưng mà cũng là dễ, là tại vì anh em chị em của mình rồi, trong gia đình rồi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt hơn nữa là, cao thượng hơn nữa là yêu những người nghịch lại mình. Điều này rất là khó, thưa các ông bà anh chị em. Mà Chúa Giêsu đã làm điều đó, cho nên Chúa nói là mình có thể làm được. Sứ đồ Phaolô đã làm điều đó, ông Ê-tiên đã làm điều đó, Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm điều đó, và nhiều vĩ nhân trong Kinh Thánh và lịch sử hội thánh của Chúa đã làm điều đó. Chúng ta thấy điều đó, và chúng ta có thể làm điều này. Thưa các ông bà anh chị em, không phải dễ đâu, rất là khó. Ở đây trong câu số 9 chúng ta để ý đó, câu số 9 nói là đừng lấy ác. Thế nào là yêu thương kẻ thù? Có nghĩa là đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước ấy, vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Cái cách mà chúng ta yêu thương người thù nghịch lại mình đó, là đừng có lấy ác trả ác, đừng có trả đũa. Nói tóm lại là như vậy. Nhưng mà ngược lại, ai nói xấu mình thì mình nói tốt lại cho họ. Ngược lại là như vậy, Chúa muốn mình như vậy. Đấy là cái chuyện mà gọi là nó vô lý đối với đời, đối với những người không có Chúa, đối với những cái tư tưởng của ngoài đời, quý vị phải không? Rất là khó ở đây, thưa các bạn, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng ở đây, thưa quý vị. Chúa nói rất là rõ ràng, chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch mình, là chúng ta phải cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình nữa. Chúng ta thấy rất là quan trọng. Nhiều khi nói, ô, thời gian đâu mà mất công thì giờ thương mấy cái người đó, mệt mỏi thêm, nhưng mà không có điều đó đâu. Yêu đây cũng không có nghĩa là mình chơi với họ thân thiết giống như ngày xưa nữa, nhưng mà chúng ta tha thứ họ. Chúng ta hiểu họ là con người phạm tội, mình cũng đã từng phạm tội mà Chúa cứu mình rồi, mà bây giờ mình ráng cố gắng sống trong Chúa đỡ phạm tội hơn. Họ phạm tội, họ nghịch, thì mình cũng tha thứ họ giống như Chúa tha thứ mình. Trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Thì chúng ta yêu là như vậy đó, chúng ta tha thứ, đừng lấy ác trả ác, đừng có rủa xả lại họ khi họ rủa xả mình, nhưng mà ngược lại phải chúc phước cho họ. Thưa các ông bà anh chị em, mục sư Warren Wisby hay là nhà thần học Warren Wisby, ông nói là chúng ta sống có thể sống trên ba cái mực thước, ba cái level. Chúng ta có thể lấy điều ác trả cho điều tốt, có nghĩa người ta làm tốt cho mình lấy điều ác trả lại, đó là mực thước của Satan, của ma quỷ. Chúng ta có thể lấy tốt trả lại tốt, và đó là mực thước của con người. Ai làm tốt mình làm tốt lại, ai làm xấu mình làm xấu lại, đó là mực thước của con người. Nhưng mà mực thước của Thiên Liêng, của Đức Chúa Trời đó, chúng ta có thể lấy tốt trả ác. Và đây là cái đời sống của những người ở trong Chúa mà thôi có thể làm. Mà chúng ta phải tin Chúa và phải nhờ cậy Chúa, và thật sự tin Chúa thì chúng ta mới làm được điều đó. Mà đây chuyện không phải là dễ, quý vị, nói thì rất dễ mà làm rất là khó. Nhưng quý vị tập thử coi, phải tập, nhất là trong gia đình của mình đó, Chúa để mình con cái, vợ chồng, cha mẹ với nhau chung đó, tập trong trước. Có nhiều khi có những người thân trong gia đình mình cũng hơi khó chịu lắm, không mình thấy khó chịu lắm, mình tập trước để cái từ từ mình tập ra là nó không khó đâu, quý vị. Về lâu về dài có thể 1 năm 2 năm 3 năm, có thể cả đời, nhưng mà ok, miễn sao mình tập thôi là mình sẽ thấy cái phước hạnh của Chúa ban cho. Thưa các ông bạn chị em, đó là cái lời chúc phước cho họ khi đối đãi không tốt với chúng ta, đó là lời chúc phước. Cái chữ chúc phước trong đây đó là cái tiếng Anh, cái tiếng của tiếng Hy Lạp là eulogio. Mà chúng ta có chữ tiếng Anh là eulogy, mà eulogy là chúng ta chỉ nghe ở trong đám tang thôi. Cái chữ eulogy là trong nghe đám tang thôi. Mà khi đám tang đó thì cái người quá cố đó là thường là được con cái, gia đình, bạn bè hay là nhà thờ đi, hội thánh đều rất là khen ngợi ca tốt. Đúng là cái người đó là tốt, phải không? Cái chữ eulogy là có nghĩa là ca ngợi, khen ngợi cái người quá cố như vậy. Nhưng mà ở trong đây sứ đồ Phi-e-rơ dùng cái chữ này không phải đợi người ta chết mới nói tốt người ta, không có như vậy. Ý ông nói là ở đây chúng ta phải nói tốt về những người còn sống, những người đang sống với chúng ta ở đây, chúng ta nói tốt về họ. Điều này nghe dường như là, như tôi nói là không có lọt lỗ tai nếu mà họ là những người nói xấu về mình. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta ở đây, quý vị, đây là cái sự kêu gọi mà Chúa cho chúng ta là những người tin theo Chúa Giêsu Christ. Đây là điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái phước. Chúa nói rõ ràng cái câu kinh thánh, ngược lại cái câu kinh thánh nói làm sao, là ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành, để hưởng phước lành. Đó là điều rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Đây mới là thật sự là quý đời sống của mình, quý vị. Đây mới là cái đời sống có ý nghĩa. Bằng không thì chúng ta sẽ cư xử như là ngoài đời thôi, là chúng ta cứ bị ở trong cái ngục tù mà gọi là cay đắng và giận dữ. Người nào họ nói xấu mình giận này nọ, rồi khi mình giận lên thì ai bệnh? Cái người đó bệnh không? Không có, mình bệnh đó. Phải không, quý vị biết điều đó không? Mình khó chịu, mình giận lên, máu nó lên, phải không, quý vị không? Máu tăng xong tăng máu, rồi ba cao một thấp gì nó xảy ra liền á, quý vị. Chúng ta thấy điều đó phải không, quý vị? Là cho nên chúng ta thấy mình không nên cái điều đó. Tại vì Kinh Thánh nó rõ ràng ở đây là chúng ta phải chúc phước cho người ta thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy có phước, mình thấy thoải mái bình an đó. Người ta có nhận, thí dụ người ta làm lỗi mình tha lỗi họ, họ có nhận hay là không, hay là họ có ăn năn, có đó, cái chuyện không quan trọng. Chuyện quan trọng là mình đó, mình đối xử sao thì tự nhiên cái đời sống của mình sẽ cảm thấy tâm hồn mình thoải mái và thân xác mình cũng được khỏe mạnh nữa. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, ở trong Kinh Thánh nói, trong châm ngôn chỉ nói rõ ràng, lòng não sờn thì làm sao làm cho cái thân xác của mình cũng bị đau nữa, quý vị. Bà Helen Helen là tác giả của quyển sách Dead Man Walking á, bà nói về một trong những cái người mà bà xem như là một trong những anh hùng trong cuộc đời của bà đó. Cái người anh hùng này là có một lần được phỏng vấn vào mùa hè năm 2010 đó. Cái tên của ông này tên là Lloyd LeBlanc, thì và là cha của David LeBlanc, là một cậu con trai 17 tuổi thôi. Lúc bấy giờ thì David bị Patrick và Eddie Sonia giết mình, là giống như là giết chết đó. Thì khi mà cái bà Sonia là mẹ của hai đứa con trai mà giết bạn của mình á, thì sống ở trong cái hàng xóm, người hàng xóm dèm pha dèm chê nó có hai đứa con trai hư quá, giết người đủ thứ đó, rất là tội nghiệp. Bà này sống trong cái viễn cảnh ám ảnh như vậy đó. Nhưng mà có một ngày ông Lawyer là cái người mà con trai mình bị giết đó, ông đem một cái vỏ trái cây đến để thăm cái bà này, và ông nói là tôi cũng là bậc cha mẹ giống như bà, mà tôi muốn nói cho bà biết là bà không có cái trách nhiệm về cái chuyện mà con tôi bị giết cả, đừng có lo cái chuyện đó. Thì ngạc nhiên với cái hành động này đó của ông Loi đó, thì cái người phỏng vấn hỏi bà Helen đó, hỏi bà Helen đó làm sao có một cái người cha mẹ, một bậc cha mẹ có thể làm được đó được. Bà Helen mới trả lời với cái câu chuyện về ông Loi thôi, nói là ông Loi nói với tôi thế nào cái người cảnh sát ngày hôm đó mang tôi đến nhà xác để nhận xác thi thể của con trai của tôi, và tôi là cái người là người rất là giỏi, trong tay tôi có thể sửa này, giống như handyman á, ông sửa này ông sửa kia, cái gì ông sửa cũng được cả. Nhưng mà khi họ kéo cái băng ca ra, cái thân xác của con trai tôi trên cái băng ca lạnh đó, thì tôi nghĩ trong đầu rằng là tôi không thể sửa lại cái điều này được. Và ông bắt đầu cầu nguyện. Ông là người tin Chúa, ông bắt đầu cầu nguyện. Ông cầu nguyện cái bài cầu nguyện chung mà một chút xíu nữa chúng ta thường hay cầu nguyện chung để kết thúc đó. Thì đến cái khúc mà ông cầu nguyện là đến cái khúc mà xin Chúa tha cho con, tha thứ những kẻ thù nghịch của chúng con đó, thì ông nói rằng là tôi không có cảm giác đó, nhưng mà tôi biết rằng là tôi phải làm điều đó, và tôi đã làm điều đó. Kính thưa các ông bà anh chị em, đây là cái điều rất là quan trọng. Chỉ có người kinh nghiệm được cái sự thương xót tha thứ của Chúa như thế nào thì mới có thể làm được điều đó mà thôi. Không phải dễ đâu, nhưng mà có nhiều câu chuyện đó lắm. Tôi biết rất là nhiều câu chuyện về những người, chúng ta nhớ hình như năm trước hay năm kia đó, có một cô cảnh sát, nữ cảnh sát ở bên tiểu bang nào lỡ đi vô cái apartment bắn chết một cậu con trai người da màu đó, thì cái người anh em đó, chúng ta thấy nhớ không, mặc dù cái cô này bị định tội, nhưng mà cái người anh em của cái người đó đứng ngay trong tòa đó, hai người hớt với nhau, và cái anh chàng đó sẵn sàng hiểu và thông cảm tha thứ cho cô cảnh sát người da trắng đó. Chỉ có những người mà kinh nghiệm được tình yêu thương, sự tha thứ của Chúa thật sự thì có thể làm được điều đó. Mà những người đó là ai? Là chúng ta đó quý vị. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta, giống như sứ đồ Phaolô nói. Và cái điểm cuối cùng, thì khi chúng ta yêu anh em chị em mình rồi, chúng ta yêu kẻ thù mình được rồi, có nghĩa là chúng ta yêu đời mình, chúng ta yêu đời sống của mình, phải không? Chứng tỏ là chúng ta đã yêu đời sống của mình. Ở trong cái câu số 10 đến câu số 12 đó, là đây là ba cái phần kinh thánh mà tôi nói, ba câu kinh thánh mà sứ đồ Phi-e-rơ lấy ra trong từ Thi Thiên đoạn 34 từ câu đến 12, câu 12 đến câu 16 đó. Thì trong đó nó rõ ràng ở đây, thưa quý vị, ai quả ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải gìn giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo, phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo, vì mắt của Đức của Chúa đối trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Chúng ta thấy rõ ràng điều này quý vị, trong kinh thánh nó rõ ràng. Ai yêu sự sống mình và thấy cái Ngài tốt lành thì phải gìn giữ miệng lưỡi mình ở đây. Chúng ta chắc chắn phải yêu sự sống mình rồi, nhưng mà chúng ta phải gìn giữ miệng lưỡi. Trong sách Gia Cơ nó rõ ràng, miệng lưỡi là có hại. Điều gì trên đời này cũng có hai mặt cả, mà nhất là miệng lưỡi của chúng ta. Có thể mang đến sự ca ngợi chúc tụng, đem đến tinh thần sảng khoái cho một người, nhưng mà cũng có thể hại người đến cả đời luôn, chỉ cần nói một cái lời rất là tiêu cực, quý vị phải không? Trong Kinh Thánh nói là giống như là ngọn lửa đốt cháy cả cái rừng vậy đó. Chúng ta thấy điều đó. Thưa quý vị, đây là lời Chúa dạy chúng ta phải gìn giữ miệng lưỡi chúng ta ở đây. Ông Joseph Toluskin là tác giả của quyển sách là Những Lời Nói Đau Lòng, Những Lời Nói Chữa Lành, Words That Hurt, Words That Heal. Ông luôn giảng dạy nhiều nơi ở khắp nơi ở trong cái xứ Hoa Kỳ này, và ông nói cái lời nói mà tiêu cực á, nó ảnh hưởng vô cùng, ảnh hưởng rất là nhiều, rất là nguy hiểm đến những người mà chúng ta nói, mà chúng ta phải cẩn thận điều đó. Ông nói là ông thường hay hỏi, mỗi lần đến đâu đó ông hỏi khán thính giả của ông rằng là nếu mà bạn trong vòng 24 tiếng đồng hồ không nói một lời xấu nào cho người nào đó thì được không? Thì ông nói là thường chỉ có vỏn vẹn 2-3 cái tay đưa lên là chúng tôi có thể làm điều đó, còn nhiều tất cả đều nói là chúng tôi không làm được cái điều đó. Thì ông mới kết luận là như thế này. Ông nói là những ai không thể trả lời là có thể làm được điều đó thì phải nhận thức rằng là mình đang có một cái nan đề rất là nghiêm trọng, very serious problem. Nếu bạn không uống rượu trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là bạn bị nghiện rượu. Nếu bạn không hút thuốc trong 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là bạn bị nghiện thuốc. Cũng vậy, nếu bạn không thể giữ lời miệng nói xấu đối với bất cứ ai ở trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là bạn không điều khiển được cái miệng môi của mình. Và đây là một cái nan đề rất là lớn. Và đúng vậy, như vậy thưa các ông bạn chị em, tôi phải nói đa số tất cả chúng ta đều lầm lỗi trong lời nói của mình. Tất cả là như vậy, không ai hơn ai cả. Nhưng mà ước ao trong ngày hôm nay cái lời Chúa dạy như thế này, thì xin Chúa giúp cho chúng ta phải tập tành trở lại mới được, thưa các ông bạn chị em. Nếu cho nên đây, bởi vì nếu mà chúng ta có cái năng đề này tiếp tục đó, nó sẽ hủy diệt cái đời sống của chúng ta. Giống như là rượu nó hủy diệt người nghiện rượu, giống như xì ke nó hủy diệt cái người bị nghiện xì ke, thưa các ông bạn chị em, phải không? Cho nên chúng ta, nếu chúng ta yêu đời sống chúng ta thì chúng ta phải thương người, nghĩa là chúng ta phải giữ miệng lưỡi mình khỏi những cái lời nói ác, nói xấu đối với bất cứ người nào trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta phải xin Chúa thăm viếng, và Chúa nói rõ ràng ở đây có nghĩa là chúng ta phải cố gắng gìn giữ miệng lưỡi, mà còn lại nói là chúng ta phải làm trong nãy phần kinh thánh kia, chúng ta phải lấy sự chúc phước đối với những người, ngay cả họ đối xử họ có những miệng lưỡi không tốt đối với mình. Không có nghĩa rằng là mình phải trả đũa lại, không có, Chúa không dạy mình như vậy, thưa quý vị. Cái tiếng Hy Lạp mà gọi là bình an hay là hòa bình trong câu số 11 á, trong câu số 11 nói là phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo, Và cái chữ trong Hy Lạp, chữ hòa bình đó là có nghĩa rằng là cái mối, nói đến cái mối, những cái mối liên hệ hòa hợp, harmonious relationship. Chữ này đồng nghĩa với chữ shalom, là bình an. Ở trong Thi Thiên 34 đó, nói đến những cái mối liên hệ được khôi phục, được restore, được khôi phục lại và hiệp một với nhau. Hiệp một với nhau, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là điều và được mô tả trong câu số 8 hồi nãy tôi đọc đó. Chúng ta phải đồng lòng, phải hòa thuận với nhau, phải khiêm nhường, phải thương xót nhau và phải yêu thương nhau, quý vị. Và cuối cùng cái câu đoạn 3 câu 12 trong phía đơn thứ nhất nói rõ ràng: vì mắt Chúa đối trông đợi trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng Chúa sắc mặt lại nghịch với kẻ làm ác. Ở trong đây nói rõ, thưa các ông bà anh chị em, Chúa sẵn sàng nghe lời cầu nguyện, nhận lời cầu nguyện chúng ta. Chúa sẵn sàng luôn luôn, Chúa luôn luôn đối trông chúng ta, có nghĩa là gìn giữ chăm sóc chúng ta. Khi chúng ta luôn luôn có cái tư tưởng, có cái suy nghĩ và có cái lời nói lành đến bất cứ người nào, kể cả những người không lành đối với chúng ta, hay là có những lời nói không lành, có những cái cử chỉ không lành đối với chúng ta. Và đây là cái điều cao thượng, chỉ có trong Chúa có mà thôi. Và chúng ta có thể làm được, khó nhưng mà có thể làm được, thưa các ông bà anh chị em. Đó là quan trọng ở đây. Chúng ta phải chúc phước cho người ta, đó là rất là quan trọng. Chúc phước cho người ta là cái điều chúng ta, khi chúng ta chúc phước cho người ta đó, thì chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa sẽ làm quá sức tưởng tượng. Trong Ephesos đoạn 3 câu 20 Chúa nói là: vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong lòng chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng ta phải chúc phước để là những lời chúc phước cho thế hệ mình, hệ con em mình, để chúng nó cũng chúc phước cho những người khác nữa, thưa các bạn chị em. Giống như cái câu chuyện cuối cùng ở đây tôi muốn kể là ông Endor Fodus là một người Hung Gia Lợi, Hungarian. Lúc 16 tuổi ông đã là một nhạc sĩ đàn dương cầm rất là tài ba rồi, rất là giỏi rồi. Nhưng mà có một thời điểm trải qua rất là khó khăn ở đây. Mà ở giữa cái sự khó khăn đó đó, thì Chúa gửi một cái người có nghĩa là dương cầm còn tài ba hơn nữa đến cái thủ đô gọi là Budapest của Hung Gia Lợi đó, là đó là ông Emo von Sor. Đây là một người rất nổi tiếng dương cầm ở đây. Ông chẳng những tài ba trong cái khả năng, nhưng ông cũng là cái người học trò duy nhất lúc bấy giờ còn sống của một cái nhạc sĩ dương cầm tài ba cái thời bao nhiêu năm trước ông, là cái ông Franz Liszt. Và đây là họ chơi những cái bài nhạc dương cầm của Beethoven, của Bach, của Schumann, vân vân rất là tài ba đây. Thì ngày hôm đó ông Sor mới nói với lại ông Adolf Otis là cùng chơi với ông, chơi đàn với ông. Thì sau đó thì ông Endor là cái người 16 tuổi đó, Endor Fodor lúc bấy giờ đó, thì ông chơi những cái bài đàn của Beethoven, của Schumann, của Bach rất là hay, rất là hay. Và sau khi chơi xong á, thì ông nhạc sĩ này nè, ông tại ngày hôm đó ông đến thủ đô đến gặp như vậy đó, ông mới đến ông hôn, ông hô, ông có cái nụ hôn trên đầu cái ông trước chúng ta là cái ông này, cái hôn trên đầu này, và ông nói như thế này nè, ông nói đó, ta đã hôn ông nói là: con ơi, khi ta ở tuổi con thì ta trở thành một học trò của Franz Liszt. Ông đã hôn trên đầu của ta sau cái bài học đầu tiên và nói: hãy chăm sóc tốt cho cái hôn này, take good care of this kiss, vì nó đến từ Beethoven, là người đã ban cho ta sau khi ta nghe ta đàn. Cho nên ngày hôm nay ta đã đợi bao nhiêu năm qua để truyền lại cái tài sản thiêng liêng này, và bây giờ ta cảm nhận rằng con đáng được nó, con đáng được nó. Một cái nụ hôn giống như cái lời chúc phước để lại cho cái người này để tiếp tục chúc phước cho người khác. Cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em là con dân của Chúa, Chúa muốn chúng ta chúc phước cho người khác, ngay cả những người gọi là thù nghịch với chúng ta. Amen. Cho nên xin Chúa giúp cho, có nhiều khi trong đời sống mình đó, mình để cái những cái thù hận trong người đó, nó ăn từ từ, nó làm cho con người mình rất là đau thương, tâm hồn, thân xác mình rồi càng ngày nó mòn dần. Chúa muốn mình như vậy, Chúa muốn mình tha thứ, Chúa muốn mình yêu thương, Chúa muốn bây giờ mình không gặp cái người đó nữa hay mấy người đó nữa, thì mình ở nhà mình cầu nguyện, chúc phước cho họ. Có lẽ họ không biết, nhưng mà Chúa sẽ cho họ biết. Tôi tin là như vậy, quý vị. Amen. Cho nên xin mời chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa giờ này một phút tôi cũng được Chúa khích lệ. Rồi chúng ta sẽ dự tiệc thánh ngày hôm nay. Anh Dương giúp cho tôi lấy tôi cái hộp tiệc thánh nha. Chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Rồi chúng ta suy nghĩ đến tiệc thánh mỗi đầu tháng thì chúng ta dự tiệc thánh được Chúa thiết lập để nhắc nhở chúng ta lại sự hy sinh của Chúa trên. Nếu mà quý vị nào chưa có cái ly tiệc thánh này, tiệc thánh là cho dành cho những người nào tin Chúa, nhưng mà phải hiểu ý nghĩa của tiệc thánh. Cho nên chắc gia đình của ông Đặng Hải chắc sẽ đợi để khi nào mà học cái lớp căn bản hiểu về tiệc thánh là gì đó rồi sẽ có thể giữ được. Cho nên tiệc thánh là Chúa đã thiết lập để nhắc nhở lại cho con dân của Chúa về sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá cho chính đời sống của họ và cho nhân loại. Chúa đã tha thứ rồi. Và Kinh Thánh nói đang khi chúng ta là những kẻ có tội, đang khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời, khi chúng ta phạm tội có nghĩa là chúng ta nghịch lại Chúa, thì đúng kỳ hẹn Chúa Giêsu được gửi đến để chết cho chúng ta trên thập tự giá, bởi vì chúng ta không cách nào trả được cái nợ mình, cái tội mình cả, không làm là lãnh giữ được, cũng tiền bạc cũng không mua, bởi vì chúng ta tội nhân rồi. Và chỉ được Chúa thương và Chúa tha thứ mình. Nghe nó dễ sao mà sao được free như vậy được? Không có free đâu. Chúng ta tin Chúa là chúng ta không phải làm gì cả, giống như là free đó, có nghĩa là mình được không có trả giá gì cả. Nhưng mà thật ra cả cái mạng sống Chúa Giêsu đã trả giá cho mình rồi, giá rất là đắt thưa các bạn chị em. Cho nên Chúa nhắc nhở lại là Chúa đã làm điều đó rồi, và chúng ta cũng phải làm điều đó cho người khác nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đến với Chúa như này, để một phút thôi thầm lặng cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa cảm ơn Chúa vì Chúa thương con, Chúa đã cứu con, Chúa đã chết cho con rồi. Bây giờ mình suy nghĩ lại coi có ai trong đời sống của mình mà chúng ta vẫn còn ganh, rất là ghét, vẫn còn rất là hận, vẫn còn có nghĩa là không thể tha thứ được đó. Thì ngay giờ này quý vị ơi, Chúa muốn quý vị phải giải quyết cái vấn đề này. Nếu mà chúng ta thật sự là yêu đời sống của mình, thì chẳng những chúng ta phải yêu anh em mình và yêu ngay cả kẻ thù nghịch mình. Và nếu chúng ta muốn đời sống mình được phước, được bình an, được chúc lành của Chúa, thì chúng ta giải quyết ngay trong ngày hôm nay, cầu nguyện ăn năn với Chúa và bắt đầu hứa với Chúa: Chúa ơi, trong ngày hôm nay, sau ngày giờ này, con sẽ yêu anh chị em trong Chúa nhiều hơn. Và đặc biệt hơn nữa là con yêu những người thù nghịch con, giúp cho con có thể cầu nguyện chúc phước cho họ mỗi ngày, cho dù họ có biết hay là không. Tôi tưởng rằng nếu chúng ta làm được điều này thì chẳng những Chúa rất là vui lòng, nhưng mà Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa không ngớt trên đời sống của chúng ta.